Xưa nay, bệnh tật bủa vây vẫn luôn là nỗi niềm lo âu của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Cuộc sống khó nhọc của một người phụ nữ tàn tật và những thay đổi lớn cả về mặt thể chất và tinh thần mà bà đã trải nghiệm sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 1. Một cuộc sống khó nhọc. Bà Quy Hoa được sinh ra trong một ngôi chùa cổ trong thời kỳ 3 năm tai họa. Đó là thời kỳ từ năm 1959 đến năm 1961 ở Trung Quốc, khi có hơn 30 triệu người bị chết đói. Những điều không may mắn đã theo sau bà. Cha của bà đã chết trước khi bà ra đời. Vài năm sau khi sinh bà và đặt tên cho bà, một bé gái bị tật nguyền nghiêm trọng là Quy Hoa, mẹ bà đã qua đời vì bệnh tật. Quy Hoa và người anh hơn bà 4 tuổi phải dựa vào nhau mà sống. Do bị tật nguyền, bà gần như không thể đi lại được. Đầu của bà bị vẹo và nghiêng về phía vai. Miệng của bà bị lở loét mãn tính và liên tục chảy nước dãi khiến ngực áo bà thường xuyên ướt sũng nước bọt. Cánh tay phải của Quy Hoa bị còng queo và biến dạng và một ngón tay phải của bà không thể duỗi thẳng ra được. Bà chỉ có thể điều khiển được một phần của chân phải và đi thì khập khiễng nghiêm trọng. Quy Hoa cứ bước đi vài bước là thường ngã và bị chảy máu mũi và mặt sưng vù. Đôi khi tình trạng này tồi tệ đến mức bà phải bò. Bà lại hay tiểu tiện và đại tiện ra quần. Trẻ con trong làng hay đuổi đánh và chửi bà. Người lớn cũng trêu chọc bà. Hai anh em sống một cuộc sống nghèo khổ, không có đủ cơm ăn áo mặc. Thật không dễ dàng gì. Sau đó người anh cưới vợ và cuộc sống của Quy Hoa tưởng như sẽ có hy vọng. Tuy nhiên, nỗi khổ của Quy Hoa lại sớm tiếp tục. Không lâu sau khi người anh cưới vợ, người chị dâu coi Quy Hoa như một gánh nặng. Chị dâu đối xử với Quy Hoa lạnh nhạt và đánh chửi bà, nhiều khi không cho Quy Hoa ăn. Cuối cùng thì người anh và chị dâu khóa trái bà trong một phòng nhỏ và không cho bà ăn trong nhiều ngày đêm. Thật may mắn là một người hàng xóm tốt bụng đã tìm thấy bà và giúp bà trốn chạy. Khi Quy Hoa lên 19 tuổi, bà vội vã lấy một người đàn ông ở một làng khác hơn bà 20 tuổi. Cuối cùng thì bà đã có nhà và Quy Hoa đã cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng cuộc sống dễ chịu đã không kéo dài được bao lâu. 6 ngày sau khi cưới, chồng bà đã đánh bà. Quy Hoa khóc chịu đòn và hy vọng rằng nhờ cố gắng sau một khoảng thời gian, chồng bà sẽ đối xử tốt với bà. Quy Hoa đã nhầm. Bà mẹ chồng ngay từ đầu đã không thích bà và thường chửi bà về những chuyện nhỏ nhặt. Quy Hoa không thể làm gì mà chỉ nuốt nước mắt. Khi Quy Hoa có thai được 8 tháng, chồng bà đánh bà tàn nhẫn vì những chuyện vặt khiến bà bị ra máu nghiêm trọng. Người chồng tàn bạo không đưa bà đến bệnh viện. Nhưng thật thần kỳ là cả bà và thai nhi đã sống sót sau trận đòn đó. Trước ngày sinh con, mẹ chồng bà bắt bà phải làm việc ngoài cánh đồng cả nửa ngày. Khi bà sinh con, chồng bà đã không ở bên bà. Người mẹ chồng chủ định bỏ bà đi. Một vài cụ già tốt bụng trong làng đã giúp bà đỡ đẻ. Có người đã tìm thấy chồng bà và bảo chồng bà về nhà. Thái độ của chồng bà đã tốt hơn một chút sau khi thấy đứa bé là con trai. Vào một ngày đông, đứa bé đang bú mẹ. Ngay sau khi người chồng trở về nhà thì người mẹ chồng chửi mắng Quy Hoa rằng bà ngoại tình với một người đàn ông khác. Không cần biết có đúng hay không, người chồng ngay lập tức đã đánh bà rất tàn nhẫn. Quy Hoa cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sự sỉ nhục này. Sự đau đớn về thể xác và sự tra tấn về tinh thần đã làm bà cảm thấy rằng thế giới đã quên lãng bà và sự tồn tại của bà trên cõi đời này là một sai lầm. Trên thế giới này, Ngoài đứa con thì bà chẳng còn gì để níu kéo. Bà ôm con trong tay, hôn con và uống một nửa chai thuốc trừ sâu. Nghe nói rằng rượu sẽ làm cho chất độc khởi tác dụng nhanh hơn, bà uống một chút rượu và hy vọng rằng sẽ mau chết. Nhưng số phận đã không như vậy, bà đã hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, Quy Hoa vẫn quyết định chết. Bà đã nhảy xuống giếng tự tử lần thứ hai và lần thứ ba là nhảy xuống sông. Lần nào người tốt cũng cứu bà. Quy Hoa tự hỏi tại sao cuộc sống của bà khó khăn mà lại khó chết đến vậy. Lần tự tử thứ tư, bà đến một khu rừng hạt rẻ xa làng và buộc dây thừng vào một cái cây. Ngay trước khi bà chuẩn bị quấn dây quanh cổ, một người đàn ông tự nhiên xuất hiện và giằng lấy sợi dây thừng. Nhưng những người tốt bụng này đã không thể ngăn cản được người chồng độc ác. Cuối cùng thì sau một lần bị đánh đập tàn bạo, Quy Hoa không thể chịu đựng được nữa và chạy trốn khỏi nhà. Bà chạy đến một nhà máy ở địa phương, tìm được người quản lý nhà máy, kể cho ông về cuộc sống khốn khổ của mình và khẩn khoản đề nghị ông cho bà làm việc ở đó. Người quản lý tốt bụng giúp bà ngay lập tức. Ông quyết định cho bà làm công việc quét dọn và cho bà một chỗ ở. Sau 3 ngày, bà quay trở về nhà để lấy chăn màn, nhưng chồng bà không cho phép. Bà nói, tôi muốn kiếm chút tiền để trả nợ cho gia đình. Nếu ông không cho tôi đi thì làm sao tôi kiếm tiền được? Người chồng đã đồng ý. 2. Cuộc đời bà đã thay đổi sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Vào mùa đông năm 1996, một người cùng làm với Quy Hoa đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Sau khi được giới thiệu, bà Quy Hoa bắt đầu tập ngay lập tức. Ngay cả trong mơ, bà cũng không dám tưởng tượng rằng cuộc đời của bà đã thay đổi từ đó. Do bị tật nguyền nghiêm trọng ở phần thân thể bên phải, nên việc tập các bài tập của Pháp Luân Công đối với bà trở nên rất khó khăn. Nhưng Quy Hoa đã không nản chí. Khi đang tập bài thứ ba, bà cảm thấy bàn tay phải của bà được một bàn tay ấm áp nắm lấy và kéo lên rất mạnh. Cánh tay bà cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Khi bà đang ôm Pháp Luân trước đầu, bà cảm thấy một dòng năng lượng rất mạnh mẽ chảy giữa hai cánh tay. Cánh tay tàn tật của bà không bị mỏi chút nào sau khi tập nửa giờ đồng hồ. Khi bà nghe các bài giảng của sư phụ, bà cảm thấy dường như có rất nhiều thay đổi đang diễn ra trong thân thể. Toàn thân bà cảm thấy ấm áp khác thường. Bà có một cảm giác không bình thường ở quanh miệng và thấy rất ngứa. Bà hiểu rằng bà đang được điều chỉnh thân thể. Ngay lập tức chỗ lở loét ở miệng bà biến mất và bà không bị chảy nước dãi nữa. Cái đầu vẹo của bà đã trở lại vị trí bình thường. Chưa đầy 2 tháng sau khi bà bắt đầu tập và tu sửa tâm tính, thì một nhà hàng xóm của bà đột nhiên bị cháy. Không cần suy nghĩ gì, Quy Hoa hoàn toàn quên rằng mình là một người tàn tật. Bà xách 2 thùng nước và chạy vào nhà người hàng xóm đổ nước và dập lửa. Những người nhìn thấy bà đã bị sốc. Bà Quy Hoa xách được 2 xô nước cơ á. Cánh tay của bà ấy bình thường rồi sao? Lại còn có thể chạy nữa, sao thế nhỉ? Quy Hoa thấy rằng cánh tay của bà trước kia bị tàn tật còng queo, giờ đây đã có thể duỗi thẳng và bà còn có thể kiểm soát cả chân phải của mình. Bà mừng rỡ quá và nói chuyện một lúc. Bà không dám tin rằng một điều thần kỳ đã xảy ra với bà. Sau đó, khi tập hợp các học viên ở địa phương lại để học Pháp cùng nhau và chia sẻ kinh nghiệm, người điều phối đề nghị Quy Hoa kể về những thay đổi lớn cả về tâm lẫn thân mà bà đã trải qua sau khi bà tu luyện Đại Pháp. Khi bà phát biểu, Quy Hoa duỗi thẳng cánh tay ra để các học viên khác nhìn rõ, nhưng 3 ngón tay phải của bà vẫn chưa thể duỗi ra được. Nhưng đêm hôm đó, bà từ từ duỗi thẳng được các ngón tay mà đã chưa bao giờ duỗi thẳng ra được trong suốt 36 năm qua. Các học viên có mặt ở đó đã chứng kiến sự việc đó. Và tất cả đều kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp. Lúc đó mọi người đều vỗ tay như sấm. 2 mắt Quy Hoa tràn đầy nước mắt. Sau khi tu luyện Đại Pháp, 36 năm bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần đã biến mất như mây khói. Cuối cùng thì Quy Hoa cũng đã được nếm trải cảm giác của một thân thể khỏe mạnh. Bà rơi những giọt nước mắt vui sướng và biết ơn. Không lời nào có thể diễn tả được sự biết ơn của Quy Hoa đối với sư phụ Lý Hồng Chí. Quy Hoa đã thay đổi. Bà không chỉ đã khỏe mạnh, mà còn rất vui vẻ ở trong tâm. Bà đã hiểu ra là tại sao quá nhiều khổ nạn lại xảy đến với bà và đã hiểu rất nhiều câu hỏi đã ám ảnh bà. Bà nghiêm khắc yêu cầu chính mình sống theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn và luôn luôn nghĩ cho người khác trước. Ở nhà, Cui Hoa không còn quan tâm đến các mâu thuẫn trước kia nữa. Bà chăm sóc mẹ chồng già và đối xử khoan dung với chồng, chăm sóc con cẩn thận và dọn dẹp nhà cửa ở cả trong lẫn ngoài gọn gàng sạch sẽ. Thái độ của chồng và mẹ chồng bà đã thay đổi rất nhiều. Với sức khỏe và vẻ mặt rạng rỡ, Cui Hoa quay trở về thăm quê, thăm người anh và người chị dâu sau bao nhiêu năm. Khi bà về đến ngôi làng mà bà đã đi xa kể từ khi lấy chồng, có người nói từ đằng xa, "Có phải Cui Hoa đấy không? Sao trông lại khác như thế?" Một người khác nói, "Làm sao lại có thể là Cui Hoa được? Cô ấy bị tàn tật nặng và chắc là đã chết từ lâu rồi chứ." Sau khi biết chắc rằng đó chính là Cui Hoa, tất cả họ đều rất kinh ngạc. Ở nơi làm việc, Cui Hoa còn làm chăm chỉ hơn nữa. Bà đến sớm về muộn và rất nghiêm khắc với chính mình. Một hôm, bà nhận được 500 nhân dân tệ khi đang đạp xe đi làm. 500 nhân dân tệ bằng một tháng lương trung bình của một người lao động ở thành thị Trung Quốc khi đó. Mặc dù Cui Hoa còn rất khó khăn về tài chính, bà hiểu rằng bà là một người tu luyện nên không thể lợi dụng người khác. Người mất tiền hẳn là đang rất lo lắng. Suy nghĩ như vậy nên bà nộp tiền cho nhà máy. Nhà máy treo một tấm biển đỏ lớn khen ngợi bà. Cui Hoa ngay lập tức đi tìm người treo tấm biển và nói rằng bà làm như vậy bởi vì bà tu luyện đại pháp và đã hiểu các nguyên tắc làm người tốt. Tất cả những người cùng làm ở nhà máy đều kính trọng bà. Năm 1998, nhà máy cắt giảm biên chế và Cui Hoa bị mất việc làm. Mẹ chồng bà lại đang bị bệnh mất trí. Cui Hoa không chỉ phải chăm sóc người mẹ chồng mà còn phải chăm sóc cả một người hàng xóm, là một người già sống độc thân. Khi mua được đồ ăn ngon, bà không ăn mà để nhường cho mẹ chồng, chồng, con và người hàng xóm già. Sau khi người hàng xóm già chết đi, có hai vợ chồng già hơn 80 tuổi chuyển đến ở ngôi nhà đó. Không có ai chăm sóc hai vợ chồng già. Với quyết tâm và lòng tự hào, Cui Hoa tốt bụng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc hai vợ chồng già. Bà mua đồ ăn thức uống cho họ và giặt quần áo cho họ. Bà làm việc này trong vài năm. Bà chăm sóc hai vợ chồng già này còn tốt hơn cả con gái của họ đối xử với họ. Sau đó hai vợ chồng già chết đi. Do nhà nghèo quá, Cui Hoa phải vay rất nhiều tiền để mua thuốc và khám chữa bệnh cho mẹ chồng và chồng đang bệnh. Để trả nợ, Cui Hoa phải làm ruộng trên 9 mẫu đất, bao gồm 4,5 mẫu rừng rẻ và 4,5 mẫu ruộng, cộng với 2 mẫu đất trồng rau. Bà phải làm gấp đôi công việc. Sức mạnh của Đại Pháp đã được thể hiện đầy đủ ở con người Cui Hoa. Ngay cả hơn 2 người cũng không thể làm được hết công việc của bà. Sau khi về nhà, buổi tối Cui Hoa vẫn học pháp luyện công như bình thường. Ngày hôm sau bà lại thấy hoàn toàn khỏe mạnh trở lại và lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn nữa. 3. Cui Hoa giải thích sự thật. Chế độ của Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Ngôi nhà của Cui Hoa đã trở thành mục tiêu của cảnh sát. Những lời đe dọa và lục soát nhà cửa đã không thể làm Cui Hoa lay chuyển. Một cảnh sát hỏi, bà nói Pháp Luân Đại Pháp tốt, tốt ở điểm nào? Cui Hoa trả lời, việc tu luyện Đại Pháp đã khiến tôi từ một người tàn tật thành một người khỏe mạnh. Ông thấy đấy, giờ đầu tôi đã hết bị vẹo rồi, tay tôi đã cử động được rồi, tôi hết đi khập khiễng rồi và cũng không còn bị chảy nước dãi nữa. Hãy nói xem Đại Pháp có gì là không tốt. Người cảnh sát không nói được câu nào nữa. Cảnh sát đến quấy nhiễu bà nhiều lần. Lần nào Cui Hoa cũng nói với họ về những thay đổi to lớn mà bà đã trải nghiệm sau khi tu luyện Đại Pháp. Cui Hoa đã thắng bằng lòng kiên định của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp. Không ai còn dám quấy nhiễu bà nữa. Bây giờ, Cui Hoa vẫn đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người bằng những trải nghiệm của chính mình và vạch trần cuộc đàn áp. Bà hiểu rằng các thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần mà bà đã trải nghiệm qua được đã nói lên sự thật. Bà hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa nghe được câu chuyện của bà để nhiều người hơn nữa có thể trải nghiệm được khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. câu chuyện thứ hai, một người về hưu đã tìm được sự giải thoát khỏi bệnh viêm khớp, viêm gan và nhiều khối u lành tính. Tôi là một người phụ nữ về hưu sống ở Trung Quốc. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa 30 năm trước, gia đình tôi bị bức hại và tôi bị giam giữ trong một hầm tránh bom ẩm thấp ở dưới lòng đất. Sau đó tôi bị bệnh viêm khớp nặng. Tôi phải dựa vào thuốc giảm đau để có thể sống một cuộc sống bình thường. Thêm nữa, tôi còn bị viêm gan do làm việc quá sức. Sau khi lấy chồng, tôi sinh một bé trai bị bệnh tâm thần và chồng tôi cũng luôn luôn ở trong tình trạng sức khỏe yếu. Trong khi phải cố gắng hết sức để đảm bảo cuộc sống của con trai và gia đình, bệnh viêm gan của tôi cũng nặng dần lên, làm tôi cực kỳ đau. Hơn nữa, các khối u lành tính cũng xuất hiện ở khắp cơ thể tôi và bộ dạng của tôi làm cho ai trông thấy cũng phải sợ. Nhiều bác sĩ nói với tôi rằng y học hiện đại không thể chữa được các bệnh của bà, nhưng bà không nên thất vọng. Một ngày nào đó, có thể sẽ có thuốc mới chữa được các bệnh của bà. Tôi hiểu rằng tôi chỉ còn có chờ chết thôi, không còn hy vọng gì nữa. Nhưng 2 năm trước, hy vọng đã quay trở lại với cuộc đời tôi khi chị tôi ở Mỹ đang tập Pháp Luân Công đã giới thiệu cho tôi môn tập này. Tôi bắt đầu tự tập luyện và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và cũng bắt đầu hành xử theo các nguyên tắc chân thiện nhẫn. 3 tháng sau, bệnh viêm khớp của tôi đã khỏi, sự đau đớn ở gan và túi mật của tôi đã giảm rất nhiều và tình trạng các khối u cũng đã được cải thiện. 2 năm sau đó, tôi đã khỏe hơn rất nhiều và không còn bị bệnh tật hành hạ nữa. Những sự thay đổi thần kỳ của tôi đã chứng tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Sư phụ Lý Hồng Chí đã cho tôi cuộc đời thứ hai, và tôi muốn nhắc nhở tất cả những người theo Giang Trạch Dân bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công là hãy ngừng làm những việc sai trái ngay lập tức. Hãy ngừng việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Chương trình Radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.